Vũ nghịch càn khôn, chương 350, thiên ti vạn lũ, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, một đoàn lửa cháy rực rỡ. Xung quanh ánh lập là ba người một thú, Thiết Thương Hùng và Vũ Hạo đều dưỡng thương, khôi phục nguyên khí từ mộng nhân cầm lấy một khối thượng phẩm nguyên thạch củng cố cảnh giới võ tướng sơ cấp vừa mới tấn thăng. Sở Nam ở bên cạnh không ngừng cung cấp nguyên lực từ mộng nhân nhất cử trùng phá bức tường chắn tiến nhập cảnh giới võ tướng sơ cấp. Chỉ trong thời gian ngắn mà đột phá như vậy, đừng nói là thần khí phái, cho dù là ở Thiên Nhất Tông cũng được tính là thiên tài, chỉ có điều so với Sở Nam ở bên cạnh thì chẳng đáng nhắc đến. Mà Sở Nam cũng phát hiện ra một việc, đột phá của Tử Mộng Nhân không chỉ là đột phá nguyên lực mà hỏa nguyên lực cũng đột phá. Lúc Sở Nam ở khe núi Tử Kinh đột phá thì kim nguyên lực cũng đột phá, còn những nguyên lực khác thì không, mặc dù trải qua một khoảng thời gian tôi luyện, hỏa nguyên lực và thổ nguyên lực cũng đột phá, nhưng Sở Nam dù sao cũng có chút quái dị, thầm nghĩ. Trước kia xương cốt màu hoàng kim, có phải đại biểu cho kim chi thể? Còn bây giờ xương cốt lại chuyển thành màu đen của tịch diệt chi hỏa, là hỏa chi thể sao? Sau này không biết có chuyển thành thổ chi thể hay thủy chi thể hay không? Nghi vấn này không thể giải quyết được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn chậm rãi tham cứu. Sở Nam lại cầm lấy cuốn kiếm kỹ của Bạch Phát lão giả, vừa dùng thần niệm kiểm tra thì Sở Nam đột nhiên ồ lên một tiếng. Sở Nam phát hiện bên trong một góc của nhẫn chữ vật có một đoàn cầm ti, cầm lấy nhìn kỹ, giống như đúc tấm miên ti ghi chép thông tin về thủy nguyên bổn tinh ở bí thị phách mải. Quả thật là có âm mưu, ngay cả thần khí phái cũng phái người đi, hơn nữa còn là trận hình lớn như vậy, không biết thần khí phái có phái người đến hay không? Thiên Nhất Tông thì sao? Đến cùng có bao nhiêu người có tin tức này? Có bao nhiêu người hay thế lực phía sau đến băng viêm đảo? Sở Nam lẩm bẩm, cũng không biết Mạc lão bây giờ ở đâu, có đuổi đến đây kịp không? Lúc Sở Nam còn đang khổ tư suy nghĩ thì Tử Mộng Nhân đã ổn định cảnh giới. O không ô, cách ngoài vạn dặm, một nam tử tướng mạo anh tuấn đang ngồi xếp bằng, trên người chảy đầy máu tươi và mồ hôi, hiển nhiên đau đớn tột cùng gây ra, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Thật lâu sau, vẻ thống khổ trên mặt nam tử anh tuấn mới chuyển thành vui mừng, tung người một cái vào trong đầm nước, rửa sạch máu và mồ hôi trên người, khẽ lẩm bẩm. Nhị chuyển đã xong, sau khi chuyển máu tươi xong thì tiếp theo đến chuyển kinh mạch, mặc dù ta bây giờ chỉ là tu vi đại võ sư cao cấp nhưng dựa vào ba hệ nguyên lực kim hỏa thổ và càn khôn cửu chuyển cũng có thể liều mạng với võ tướng trung cấp, đối với người khác mà nói thì cũng khá nhanh rồi, nhưng đối với người kia thì còn kém xa, ta còn phải cố gắng nhiều. Lâu rồi không có tin tức của đại ca, không biết bây giờ đại ca đang làm gì. Chỉ e là cũng đang tu luyện, chỉ còn vài tháng nữa, lúc đến Thiên Nhất Tông là có thể tụ hội với đại ca rồi. Nam tử anh tuấn này chính là Tư Đồ Dật Tiêu. Tư Đồ Dật Tiêu nghĩ đến đại ca, nghĩ đến những chuyện mà hắn làm thì trên người lập tức tràn ra một cỗ lực lượng, nhảy ra khỏi đầm nước lại bắt đầu tu luyện. O không ô, đồng dạng cũng đang liều mạng tu luyện còn có Trần Hiểu Phong, Vu Đại Hải cho hắn một viên đan dược nói. Đây là đan dược do ta vừa mới luyện chế, đối với việc khôi phục thể lực cường thân. Góc truyện audio.com, có trợ giúp rất lớn. Cảm ơn, Vu Đại Hải cười nói. Giữa chúng ta còn cần phải nói lời cảm tạ sao? Người đã trùng kích cảnh giới đại võ sư trung cấp rồi, tốc độ tu luyện rất nhanh. Nói đến đây, Vu Đại Hải lại nói. Đương nhiên không thể so với hắn. Trần Hiểu Phong cũng bật cười nói. Không biết hắn đã tu luyện đến đâu rồi. Đợi đại hội giao lưu diễn ra thì sẽ biết thôi. Chỉ có chúng ta tin rằng Lâm Vân chính là hắn, nhưng bọn người kia thì lại không tin. Vu Đại Hải hừ lạnh một tiếng, nói. Bọn hắn là không dám tin, trong lòng đang lo sợ đấy. Nói đến đây, Vu Đại Hải vỗ vai Trần Hiểu Phong nói. Được rồi, ta cũng đi tu luyện đây, cánh cửa võ tướng sơ cấp này quả thật một bức tường lớn mà. O không ô, ở vùng đất Man Việt một thân ảnh cao lớn đứng đối diện với một khối cự thạch dùng quyền nện lên nó, dùng vai, dùng ngực húc vào, sau khi đụng nát một khối cự thạch cao 5 mét người nọ lẩm bẩm. Sư phụ ta nghe tộc trưởng nói người rất nổi danh ở Bắc Tây Quốc chờ ta tu luyện thành sẽ đến tìm sư phụ. Nói xong liền chuyển thân hục lên khối cự thạch. O không ô, mà ở Đại Khánh Quốc bên trong một tòa quân doanh, một người uy nghiêm nhìn chòng chọc bức tranh trên bàn, lẩm bẩm. Bộ dạng này quá giống, là nhi tử của ta sao? Nhưng kinh mạch của nhi tử đã đứt đoạn, ngay cả võ quyết cũng không luyện được, làm sao có thể lợi hại như vậy? Suy nghĩ một hồi lâu, hắn không chịu bỏ qua tia hy vọng này, lẩm bẩm. Bất kể là phải hay không, phải điều tra một phen, vừa đúng lúc Hắc Kỳ tại Đại Khánh Quốc điều tra động tĩnh Bắc Tây Quốc có thể tiện thể điều tra người này luôn. Người tướng mạo uy nghiêm này chính là Sở Thiên Phong. Bắc Tây Quốc Tần gia tổ trạch một lão già râu tóc hoa dâm quỳ trên mặt đất, bên trên là một bức hỏa tượng, người trong tranh thân mặc ngũ long bào, lão già ở bên dưới lẩm bẩm. Tần gia liệt vị tiên hoàng, xin hãy phù hộ cho Tần gia chúng ta, để Tần gia vượt qua nguy cơ này sẽ quật khởi. O không ô, ở nơi khác Tần Dũng cùng Nam Cung Linh Vân đến Thiên Nhất Tông nhận được mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão, sau khi xem mệnh lệnh, trên mặt Tần Dũng lộ ra thần sắc quái dị, ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Linh Vân. Không biết tại vì sao trong lòng Nam Cung Linh Vân bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất hảo, cực kỳ bất hảo. O không ô, chuyện Thiên Nhất Tông điều tra cái chết của Bạch Võ Vương vẫn không có tiến triển, thế lực thần bí muốn tìm ra người đã phóng hỏa bí thị phách mại, tìm khắp cả thành, mục tiêu đầu tiên của bọn hắn chính là Vô Không Lão Tổ. O không ô, thần khí phái, Lăng gia ở bên ngoài nói rằng Lăng Vi Thiên còn đang bế quan, nhưng bên trong thì lại càng thắt chặt quan hệ với thế lực thần bí. O không ô, tại Đại Khánh Quốc xa xôi, Thánh Hỏa Môn thuộc một trong ba địa môn phái của Đại Khánh Quốc, một người mừng rỡ hét. Ta sẽ không sợ ngươi nữa, ngươi không còn là tâm ma của ta nữa, ngươi chỉ là một người chết, không ai có thể cản ta đột phá, ta muốn trong vòng một năm đột phá đến đại võ sư, sau đó là võ tướng, là võ quân. Người này chính là Bạch Trạch Vũ, trên tay hắn chính là Cực Dương Chân Hỏa. O không ô, còn một cô gái ở trong một không cốc cũng đang liều mạng luyện kiếm tu luyện võ quyết, muốn thay cha mẹ báo cừu, muốn thay người của Bạch Gia Thôn báo cừu, nàng khẽ lẩm bẩm. Sở Nam ca ca, lúc nào ngươi trở về hãy bắt cho ta một con mãng xà, được không? O không ô, mỏi, góc chuyện audio.com, chuyện giống như thiên ti vạn lũ, hoặc ít hoặc nhiều đều có liên hệ với Sở Nam, nhưng Sở Nam lại không biết, hắn chỉ chuẩn bị đợi Từ Mộng Nhân ổn định tu vi và Thiết Thương Hùng khôi phục thì sẽ dùng nguyên hạch của Bạch Phát lão giả tôi luyện thành tầng thứ nhất thần hành bách biến. Cách chương.